quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 299 với đề tài Nguyên tắc gieo và gạt phần 22, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gạt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gạt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Chúng ta đang học với nhau về lời kêu gọi của sứ đồ Phaolô trong thư Galati chương 6 câu 10. Cần phải có thái độ tích cực để làm việc lành cho người khác, chính là nếp sống đạo bày tỏ tình yêu thương của Chúa cách cụ thể giữa cộng đồng mình đang sinh sống. Giữa xu hướng xã hội thiếu vắng tình yêu thương thật, con người chỉ đang chăm lo đến lợi ích riêng của mình, thì thái độ biết quan tâm và làm việc thiện cho người khác trở nên vô cùng cần thiết và làm sáng danh Chúa. Dẫu vậy thì một thái độ tích cực quan trọng nữa cần phải được chú trọng, đó chính là sẵn sàng làm việc thiện cho tất cả mọi người, chứ không phân biệt đối xử hay vì cảm xúc mà có sự kỳ thị, phân biệt. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ cứu rỗi tại thế gian, thì Ngài luôn tận tụy phục vụ cho mọi thành phần mà trong cách nhìn của mọi người có thể xem là thấp kém trong xã hội, như những trẻ nhỏ hoặc người ăn xin khiếm thị trên đường vào thành Jericho, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20 từ câu 29 đến câu 34. Vì vậy, khi khuyên dạy tín hữu Galati về tinh thần làm việc lành, thì sứ đồ Phaolô nhấn mạnh phải làm điều đó cho mọi người khi có cơ hội. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Câu 10. Cũng trong câu 10 này, chúng ta tiếp tục nhận thấy một sự hướng dẫn tiếp theo của sứ đồ Phao-lô về việc hướng đến đối tượng cần được ưu tiên nhận sự giúp đỡ. Nếu như ngay trước đó, ông khuyên dạy mỗi người con Chúa phải thực hiện việc lành cho tất cả mọi người, không phân biệt ai, thì ngay sau đó, ông tiếp rằng đặc biệt là những người trong cùng đức tin phải được chú trọng nhất. Điều này nghe có vẻ dường như mâu thuẫn với sự dạy dỗ trước đó. Chẳng lẽ sứ đồ Phao-lô lại bất nhất khi hướng dẫn tín hữu Ga-la-ti làm việc lành? Tuy nhiên, khi suy ngẫm kỹ, chúng ta thấy rằng điều này hoàn toàn hợp lý, không có gì mâu thuẫn. Trở lại với sự dạy dỗ trước đó, sứ đồ Phao-lô nói rằng khi có dịp tiện thì phải làm việc thiện cho mọi người, nghĩa là không vì kỳ thị hay vì cảm xúc mà khước từ giúp đỡ ai có thể. Một người con của Chúa không thể vì phân biệt người khác, vì họ nghèo khó, địa vị thấp kém trong xã hội, hoặc vì không tin Chúa thì mình phải loại trừ. Nhưng khi có cơ hội thì cũng sẵn sàng giúp đỡ họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người không tin Chúa ngoài xã hội là đối tượng luôn được ưu tiên nghĩ đến, hoặc phải làm việc thiện cho họ theo tỷ lệ cân bằng với những anh em cùng đức tin trong gia đình thuộc linh. Lẽ tất nhiên là nếu như có dịp tiện, nghĩa là có khả năng chúng ta đủ sức để thực hiện việc lành như vậy thì rất tốt. Nhưng trong khả năng có giới hạn, thì chúng ta tuy không làm ngơ trước nhu cầu của người không cùng niềm tin, nhưng trước nhất phải ưu tiên đến những anh em cùng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Có rất nhiều lý do chúng ta cần phải ưu tiên thực hiện việc thiện này. Lý do đầu tiên chúng ta suy ngẫm đến, đó là những người cùng đức tin nơi Chúa, là những người anh em với nhau trong cùng một đại gia đình thuộc linh. Và nếu đã là gia đình, thì trước hết từng thành viên cần phải có trách nhiệm để lo tưởng đến nhau. Và nếu như thành viên nào không quan tâm đến trách nhiệm đó, hoặc giả viện cớ lý do gì để thoái thác, thì đó là thái độ sai trật, cần phải được phục hồi trở lại. Chúa Giê-xu cũng đã từng lên án thái độ này của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 6 đến câu 13 như sau. Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm. Như có chép rằng: Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó xa cách ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó chạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói: Ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co ban, có nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời. Vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa. Vừa ấy các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 6 đến câu 13. Người Pha-ri-si và thầy thông giáo là những người luôn tự cho mình là những người giữ luật pháp cách nghiêm nhặt. Nhưng thật ra đó chỉ là giữ những luật lệ truyền khẩu do con người đặt ra. Còn lẽ thật về ý muốn Đức Chúa Trời thì họ không tôn kính mà làm theo. Một trong những vấn đề Chúa Giê-xu đã chỉ thẳng ra tại đây chính là tinh thần vô trách nhiệm đối với người thân trong gia đình của mình. Họ cho rằng việc gì cần phải làm cho cha mẹ trong vai trò là người con thì họ đã dâng cho Đức Chúa Trời trong chức vụ tôn giáo hết rồi, cho nên họ không cần phải lo tưởng đến cha mẹ nữa. Thế nhưng Chúa đã cáo trách cách mạnh mẽ và khẳng định rằng đó là hành động giả hình đáng chê trách. Từ nguyên tắc cần phải có trong gia đình thuộc thể đó, những người con Chúa trong đại gia đình thuộc linh cũng như thế. Khi sống tôn kính Chúa, ác hẳn cũng yêu mến nhau, lo tưởng đến nhau để gây dựng một gia đình thuộc linh ấm áp, yêu thương và vững mạnh như hình ảnh rất đẹp của các tín hữu đầu tiên. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 2, từ câu 44 đến câu 47. Vì vậy cho nên, khi suy ngẫm đến ý nghĩa này, thì chúng ta thấy nguyên tắc Sứ Đồ Phao-lô đã hướng dẫn tín hữu Ga-la-ti. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin, là hoàn toàn phải lẽ. Cần phải làm việc lành đối với tất cả mọi người khi có dịp tiện. Tuy nhiên đối với những anh em cùng đức tin trong đại gia đình thuộc linh thì phải ưu tiên và có trách nhiệm quan tâm, lo tưởng đến nhau để cùng xây dựng một gia đình thuộc linh vững mạnh. Bài học áp dụng. Khi một người thật lòng yêu mến Chúa, càng đến gần Ngài thì tất nhiên càng phải yêu mến anh chị em trong thân thể của Chúa và có mối liên hệ khăng khít với nhau hơn. Như ba đỉnh của một tam giác, khi hai đỉnh dưới càng thu hẹp dần khoảng cách mà tiến gần đến đỉnh còn lại, thì cũng sẽ tiến gần lại với nhau. Cũng vậy, làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác đối với những người con Chúa không phải là làm việc nhằm tích góp công đức, nhưng đó là bông trái tốt lành của những đời sống yêu kính Chúa, được gần gũi và được biến đổi để trở nên giống Chúa càng hơn. Những người con như vậy trong nhà Chúa tự khắc trước nhất sẽ càng gần gũi, yêu mến nhau và nhận thấy trách nhiệm mình cần phải lo tưởng cho nhau trước nhất, để qua đó gây dựng được một cộng đồng thuộc linh ngày càng vững mạnh. Khi đó, tất cả chúng ta lại càng có thêm sức mạnh để có thể lan tỏa việc lành ra cho mọi người xung quanh. Chúng ta đã có sự lo tưởng đến những anh em cùng đức tin trong hội thánh hay chưa? Những anh chị em trong Chúa có nhu cầu cấp bách, có phải là những đối tượng đầu tiên chúng ta nghĩ đến để mong muốn đem đến sự khích lệ, nâng đỡ qua những hành động yêu thương giúp đỡ hay không? Cộng đồng thuộc linh mà mình đang thờ phượng Chúa, có ai đang cần sự quan tâm, giúp đỡ của mình ngay hôm nay không? Hãy chia sẻ cho nhau theo lời Sứ Đồ Phao-lô dạy. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến câu 10, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 300 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không nghe thẹn, quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao, rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan, hoặc trong quang cánh ngai vàng. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn, trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây, hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, hoặc lên khung trung gặp Ngài. Dẫu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin, nên quyết không e thẹn, nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng